Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Mai Vân, Trọng Nghĩa và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 31 tháng 3, 2015. Chính quyền quân sự Thái Lan sắp bỏ thiết quân luật. Liên Hiệp Quốc hoan nghênh thỏa thuận giữa chính quyền Miến Điện và 16 phong trào nổi dậy. Hồ sơ hạt nhân Iran bước vào ngày đàm phán cuối cùng tại Lausanne. Liên quân Ả Rập gia tăng cường độ oanh kích Yemen. Mỗi ngày một sự kiện. Cựu cố vấn Mỹ Henry Kissinger tiếp tay cho Trung Quốc tại Biển Đông. Kính thưa quý thính giả, hôm nay, trong cuộc tiếp xúc với báo chí tại Bangkok, tướng Chao Cha, lãnh đạo tập đoàn quân sự cầm quyền cho biết, ông đã trình quốc vương đề nghị bãi bỏ lệnh thiết quân luật. Quyết định này hiện nằm trong tay vua Thái Lan. Thiết quân luật được ban hành vào ngày 22 tháng 5, 2014, hai ngày trước cuộc đảo chính lật đổ Thủ tướng Dinh Lức, cho phép quân đội bắt giam, truy tố ra tòa án quân sự, kiểm duyệt báo chí và cấm các cuộc tập họp chính trị quá 5 người. Theo AFP, từ nhiều tháng nay, các nước phương Tây, giới công kỹ nghệ đầu tư tại Thái Lan, cũng như các công ty du lịch thúc giục tập đoàn quân sự bãi bỏ luật giới hạn tự do này. Lĩnh vực du lịch của Thái Lan, nguồn ngoại tệ hàng đầu của vương quốc đã bị thiệt hại nặng nề vì các cuộc biểu tình của hai phe áo vàng áo đỏ suốt năm qua. Tuy nhiên, dù có bãi bỏ thiết quân luật, tập đoàn quân sự Thái Lan vẫn còn một vũ khí khác để thay thế. Theo AFP, đó là điều 44 trong bản dự thảo hiến pháp, cho phép lãnh đạo tập đoàn quân sự toàn quyền hành động nhân danh an ninh quốc gia. Trong tất cả các vấn đề liên quan đến an ninh, tướng Chao Cha có quyền áp đặt bằng sắc lệnh không cần thông qua quốc hội. Về thời sự Miến Điện, ngày hôm qua, chính quyền Miến Điện và đại diện của 16 lực lượng nổi dậy thuộc các cộng đồng thiểu số đã đồng ý trên một dự thảo ngưng bắn trên toàn quốc. Nếu được phê chuẩn và tôn trọng, hòa ước này sẽ đánh dấu một mốc quan trọng trong tiến trình chấm dứt 65 năm nội chiến tại Miến Điện. Liên Hiệp Quốc đã hoan nghênh bản dự thảo được mệnh danh là lịch sử này. Mai Vân cho biết thêm chi tiết.
Theo hãng tin Pháp AFP, cố vấn đặc biệt của Liên Hiệp Quốc Vijay Namja chào mừng một dự thảo thỏa thuận được ông đánh giá là lịch sử. Đối với chính quyền Miến Điện và 16 nhóm vũ trang, việc đạt được một thỏa thuận ngưng bắn là một thành công lịch sử và quan trọng, hết lời dẫn. Chính phủ Miến Điện và 16 phong trào nổi dậy thuộc các sắc dân thiểu số khác nhau, một số lớn đòi quyền tự trị rộng lớn hơn cho cộng đồng của họ, đã gặp nhau 7 lần từ năm 2013 để thương lượng về ngưng bắn hôm nay. Nhưng nỗ lực trước đây đều thất bại vì chính quyền đã không đáp ứng được một số đòi hỏi bảo đảm về mặt chính trị của các cộng đồng thiểu số. Tuy nhiên, vào tối hôm qua, các phái đoàn thương thuyết họp tại Hong Gun đã loan báo đạt được thỏa thuận ngưng bắn. Theo ông Maung Swe, cố vấn đặc biệt thuộc Trung tâm vì Hòa bình ở Miến Điện, một cơ chế được chính phủ Miến Điện lập ra để thúc đẩy tiến trình hòa bình, thì dự thảo hòa ước sẽ được hoàn chỉnh vào hôm nay và gửi đến lãnh đạo các phong trào nổi dậy để được phê chuẩn. Văn kiện có thể sẽ được ký kết chính thức vào tháng 5 ở Naypyidaw. Tổng thống Miến Điện Thanh Sen đã không giấu thái độ vui mừng trước kết quả đạt được. Ông đã cấp tốc đến Hong Gun vào hôm nay để tiếp xúc với đại diện 16 lực lượng vũ trang và hứa rằng, sau khi hòa ước được ký kết, cánh cửa đối thoại chính trị sẽ được mở rộng, mang lại cho những tác nhân hòa bình một chỗ đứng trong lịch sử Miến Điện.
Cũng trong khu vực Đông Nam Á, Malaysia ra luật chống tổ chức nhà nước Hồi giáo một cách khắt khe. Tuy nhiên, giới luật sư nghi ngờ đây là biện pháp trá hình để bịt miệng đối lập trong bối cảnh dân chúng càng ngày càng bất bình chế độ Najib. Chỉ trong ngày hôm nay, hai nhà báo Malaysia bị an ninh bắt giam với tội danh nổi dậy chống chính phủ. Hai nạn nhân mới của chính quyền Najib Razak là nhà báo Ho Kai Tak, chủ nhân tổ hợp The Edge Media và ông Shahaba Sadiq, tổng biên tập báo mạng The Malaysian Insider. Hơn 100 người khác đã bị câu lưu trong tuần trước, tiếp theo những cuộc biểu tình phản đối bản án dàn dựng bỏ tù lãnh đạo đối lập Anwar Ibrahim. Trong bối cảnh này, chính quyền Malaysia hôm nay cho biết các nét chính của dự luật an ninh chống khủng bố. Tất cả những ai bị nghi ngờ hoạt động khủng bố, hoặc có cảm tình hay liên hệ với một tổ chức khủng bố có thể bị giam 2 năm tù, gia hạn thêm vô hạn định và không cần phán quyết của tư pháp. Số phận của những nghi can sẽ do một ủy ban từ 5 đến 8 ủy viên do Tổng thống chỉ định. Trong trường hợp nhẹ, không giam cầm, nghi can có thể bị quản chế 5 năm. Theo nhà đối lập Palankang Rakyat, Dự luật này không khác chi một đạo luật an ninh nội chính ban hành năm 1960 để chống du kích cộng sản. Giới luật gia và nhân quyền đặt nghi ngờ định nghĩa của danh từ khủng bố trong dự luật chống tổ chức nhà nước Hồi giáo của chính quyền Kuala Lumpur. Singapore cũng không nhượng tay với các quyền tự do ngôn luận. Một thiếu niên 16 tuổi đã bị điều ra trước một tòa án tại Singapore vào ngày hôm nay vì anh đã đưa lên mạng YouTube một video mang tính chỉ trích cố lãnh đạo Lý Quang Diệu. Nếu bị xét là có tội, thiếu niên 16 tuổi này có nguy cơ bị phạt đến 3 năm tù giam.
Theo hãng tin Pháp AFP, thanh niên nói tên Amos Yi, đã bị câu lưu ngay ngày lễ mai táng ông Lý Quang Diệu hôm Chủ nhật vừa qua. Trong một đoạn video khoảng 8 phút tựa đề, rốt cuộc ông Lý Quang Diệu cũng đã chết. Thiếu niên này đã cả gan chỉ trích người sáng lập đất nước Singapore, gọi ông là một nhân vật khủng khiếp. Thanh niên này còn đăng trên blog của mình một biếm họa bị đánh giá là tục tằn về ông Lý Quang Diệu bên cạnh cố thủ tướng Anh Margaret Thatcher. Amos Yi bị buộc vào các tội danh đe dọa, xúc phạm, phỉ báng theo một đạo luật mới chống sách nhiễu ở Singapore. Nếu bị xác nhận có tội, thiếu niên này có thể bị đến 3 năm tù. Hôm nay thì tòa án đã tuyên đọc cáo trạng nhắm vào thiếu niên, nhưng cho bị cáo được tự do sau khi đóng tiền bảo chứng 20.000 đô la Singapore. Amos Yi còn bị cấm công bố tài liệu lên các mạng xã hội, thời gian điều tra và sẽ phải ra trình diện trước tòa một lần nữa vào ngày 17 tháng 4. Thiếu niên này không xa lạ gì với cư dân mạng Singapore. Vì đã từng đưa lên mạng một số đoạn video hài hước châm biếm và từng đóng kịch lúc còn bé trong vở Chúng tôi không phải là những kẻ xấu. Bị cáo đã rút băng video ra khỏi trang YouTube của mình, nhưng một số trang web khác đã lấy lại toàn bộ hay một phần. Một kiến nghị trên mạng yêu cầu tòa án không truy tố Amos đã nhận được 1.500 chữ ký.
Đài Loan khánh thành chiến hạm tàng hình để đương đầu với những đe dọa từ Hoa Luật. Ngày hôm nay, Hải quân Đài Loan đã chính thức làm lễ đưa hai quân hạm mới được chế tạo ngay tại Đài Loan vào hoạt động. Trong hai chiếc tàu mới này có một hộ tống hạm tàng hình được trang bị tên lửa có điều khiển. Đây là một bước mới trong cố gắng của Đài Loan tự lực chế tạo các loại tàu chiến cần thiết, kể cả tàu ngầm, để tự vệ. Trọng Nghĩa cho biết thêm thông tin.
Tầm quan trọng của sự kiện hôm nay đã được Đài Bắc nhấn mạnh với việc Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đích thân đến căn cứ hải quân lớn nhất của Đài Loan đặt tại thành phố Cao Hùng để chủ tọa lễ đưa quân hạm mới vào hoạt động. Đó là hai chiếc hộ tống hạm Đà Giang và tàu hậu cần Bàn Thạch đều đã được chế tạo trong các xưởng đóng tàu của Đài Loan. Theo các giới chức quân sự Đài Loan, chiếc Đà Giang sẽ là một sát thủ trên biển. Không chỉ được trang bị tên lửa Hùng Phong thuộc loại hiện đại do chính Đài Loan chế tạo, mà còn có thể mang tên lửa có điều khiển thuộc loại Thiên Kiếm 2. Còn chiếc Bàn Thạch thuộc tiếp tàu hậu cần đa năng, rất lớn, có lượng giãn nước 20.000 tấn, được võ trang bằng nhiều loại súng khác nhau. Theo các nhà quan sát, sở dĩ ngành công nghiệp võ khí Đài Loan rất phát triển, đó là vì các đơn đặt mua vũ khí của Đài Loan ở nước ngoài, đặc biệt là mua chiến hạm hay tàu ngầm, luôn luôn bị Trung Quốc gây khó khăn. Một ví dụ cụ thể, Đài Loan hiện rất muốn mua tàu ngầm để thay thế đội tàu đã cũ kỹ của mình, nhưng hầu như không được nước nào bán. Phát biểu vào hôm nay, Tổng thống Mã Anh Cửu đã nhắc lại quyết tâm của Đài Loan muốn đẩy mạnh kế hoạch tự chế tạo tàu ngầm để nâng cao năng lực quốc phòng của mình. Một cách tổng quát, trong 7 năm qua, Đài Loan đã chi ra gần 2 tỷ đô la để đóng đủ loại chiến hạm cho mình. Trong diễn đàn hôm nay, ông Mã Anh Cửu xác định rằng hai lực lượng Hải quân và Tuần Duyên sẽ tiếp tục phối hợp với nhau để bảo vệ đất nước, bảo đảm sự an toàn của ngư dân Đài Loan hoạt động tại các vùng eo biển Đài Loan, biển Hoa Đông, biển Đông và trên Thái Bình Dương.
Về thời sự Đông Bắc Á, ngày hôm nay Tokyo quyết định kéo dài cấm vận thương mại đối với Bình Nhưỡng thêm 2 năm nữa do việc Bắc Triều Tiên không có tiến bộ trên hồ sơ người Nhật bị bắt cóc. Trong khi đó thì Bắc Triều Tiên lên tiếng đe dọa Liên Hiệp Quốc nếu phủ cao ủy nhân quyền mở văn phòng tại Seoul để theo dõi tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên.
Trên nguyên tắc, thì lệnh cấm vận đơn phương của Nhật Bản nhắm vào Bắc Triều Tiên sẽ hết hạn vào ngày 13 tháng 4 tới đây. Tokyo từng cho biết là có thể bãi bỏ lệnh này nếu Bình Nhưỡng tỏ thiện chí trên hồ sơ người Nhật bị bắt cóc trước đây. Thế nhưng cho đến nay, chỉ Bắc Triều Tiên không đưa ra được những yếu tố mới nào trong việc điều tra như đã hứa. Ngay cả một báo cáo sơ khởi về điều tra tiến hành từ tháng 7 năm ngoái cũng không có. Tokyo hy vọng là quyết định cứng rắn hôm nay có thể thúc giục Bình Nhưỡng nỗ lực thêm. Ngoại trưởng Nhật, ông Fumio Kishida, đã lấy làm tiếc là phía Nhật không nhận được một báo cáo nào từ Bình Nhưỡng, mà cũng không ghi nhận được một đồng tĩnh nào trên hồ sơ này, trong lúc thời hạn kết thúc cuộc điều tra được quy định đã gần kề. Vào đầu tháng 7 năm ngoái, thì Nhật đã bãi bỏ một số trừng phạt như việc hạn chế qua lại giữa hai nước. Đánh đổi lại, Bình Nhưỡng hứa tiến hành điều tra thêm về số phận những người bị bắt cóc cũng như những người Nhật sống trên đất Bắc Triều Tiên. Phát ngôn viên chính phủ Nhật nhắc lại hôm nay trong cuộc họp báo là trừng phạt của Nhật có thể được tăng cường hay nới lỏng là tùy theo việc Bắc Triều Tiên có hành động cụ thể hay không trong cuộc điều tra nói trên. Ủy ban Thống nhất Hòa bình Tổ quốc, cơ quan đặc trách các vấn đề liên triều của Bình Nhưỡng, tố cáo việc mở một văn phòng như nói trên là một hành động không thể tha thứ. Bắc Triều Tiên cảnh cáo là văn phòng của Liên Hiệp Quốc sẽ là mục tiêu ưu tiên Bắc Triều Tiên nhắm đánh. Theo AFP, thì Liên Hiệp Quốc đã gợi lên việc mở văn phòng này từ tháng 5 năm ngoái 2014, sau báo cáo của Ủy ban Điều tra so sánh tội ác của Bình Nhưỡng với các tội ác thời Đức Quốc xã và thời Khmer Đỏ. Theo báo cáo của các nhà điều tra Liên Hiệp Quốc, thì hàng trăm ngàn tù chính trị đã chết trong lao tù Bắc Triều Tiên trong vòng 50 năm qua.
Trung Quốc ra lệnh đóng cửa sân golf. Chính quyền Trung Quốc ra lệnh đóng cửa 66 sân golf gọi là bất hợp pháp trên toàn quốc. Quyết định này theo AFP phản ánh tâm lý nghi kỵ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với một môn thể thao bị xem là của giới thượng lưu tư sản. Theo bản tin của AFP, Bộ Lãnh thổ và Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc mở lại cuộc chiến chống đánh gôn trong khuôn khổ chiến dịch bài trừ lối sống xa hoa của quan chức đảng và nhà nước. Lệnh cấm này liên quan đến 66 sân gôn trên toàn quốc, kể cả ở Bắc Kinh và đảo Hải Nam, nơi nghỉ mát của giới đại gia và quan quyền. Trong một thời gian dài, môn đánh gôn bị chế độ Mao Trạch Đông xem là môn giải trí của giới tư sản Tây Phương, cho đến thập niên 80 trong bối cảnh đổi mới, làm giàu trước đã của Đặng Tiểu Bình, thì sân golf đầu tiên của Trung Quốc được xây dựng và nhanh chóng phát triển. Hầu hết sân golf ở Trung Quốc, khoảng 600, đều không có giấy phép xây dựng. Để bảo trì những thảm cỏ xanh ngút ngàn này, phải tiêu dùng nước nhiều rất nhiều, trong khi các tỉnh phía Bắc của Hoa Lục bị thiếu nước trầm trọng. Cách nay 10 năm, chính phủ Trung Quốc ra lệnh tạm ngưng xây dựng sân golf, nhưng theo AFP, ở Trung Quốc chuyện gì nhà nước cấm thì cứ cấm. Trong 10 năm qua, số sân golf đã tăng gấp 3 lần, từ 200 đến 600. Hôm nay là hạn chót để các cường quốc và Iran đạt được một thỏa thuận về hồ sơ hạt nhân. Có 3 trở ngại chính. Thứ nhất là thời hạn thỏa thuận, tức là thời hạn quốc tế kiểm soát chương trình hạt nhân của Iran. Thứ hai là việc bãi bỏ hoàn toàn cấm vận đối với Tehran, và cuối cùng là các bảo đảm để buộc Iran phải thực hiện các lời cam kết. Theo thông tấn viên RFI Sami Bukhelifa tại Lausanne, Thụy Sĩ, các bên liên quan đều nỗ lực chạy nước rút và vẫn có hy vọng đạt được một giải pháp trong hồ sơ này vào khuya đêm nay.
Tous les hauts diplomates le savent, un contre-la-montre est engagé ce mardi. D'ici ce soir, ils devront redoubler d'efforts pour conclure un accord.
Tất cả các quan chức ngoại giao cấp cao đều biết rõ, hôm nay họ phải tiến hành đàm phán, chạy đua với thời gian. Từ nay đến tối, các bên liên quan phải nỗ lực để ký được một thỏa thuận. Cả hai phía đều có những thiện chí và lo ngại. Lo ngại lớn nhất là đàm phán thất bại. Sẽ là một thảm họa trong tương lai nếu không đạt được một thỏa thuận nào với Iran và mọi việc quay lại từ đầu. Những tiến bộ đáng kể đạt được trong các cuộc đàm phán vừa qua trở nên vô ích. Quốc hội lưỡng viện Hoa Kỳ nhóm họp vào ngày 14 tháng 4 chỉ chờ đợi điều này để triển khai một loạt các biện pháp trừng phạt Iran. Không thể lường trước được phản ứng của Iran trong trường hợp này. Hậu quả là chính quyền Tehran không có lý do gì để đình chỉ một phần chương trình hạt nhân của họ và mọi việc có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát của quốc tế. Tuy nhiên, cuộc đàm phán vẫn có cơ may thành công. Một nhà ngoại giao châu Âu ngày hôm qua cho biết là chưa bao giờ có nhiều ngoại trưởng các nước thương lượng với nhau tại một nơi như vậy mà lại để cho cuộc đàm phán thất bại.
Sami Bukhlifa, Lausanne, RFI.
Tại Yemen, Liên quân Ả Rập tăng cường độ oanh kích. Theo AFP từ Sana'a, Đêm hôm qua rạng sáng, hôm nay, thủ đô Yemen đã bị những cuộc không kích dữ dội nhất kể từ khi Ả Rập Xê Út cách này một tuần can thiệp chống phiến quân Houthi được xem là do Iran yểm trợ. Chiến dịch được Riyadh đặt tên là Bão tố quyết định nhằm mục đích phá hủy các cơ sở quân sự của chiến binh Hồi giáo Houthi và lực lượng Yemen trung thành với cựu Tổng thống Saleh bị lật đổ trong phong trào mùa xuân Ả Rập. Ngày nay, ông hợp sức với phe Shia để chiếm lại chính quyền. Theo lời các nhân chứng, phi trường quốc tế, tất cả các căn cứ của lực lượng vệ binh Cộng hòa, theo phe nổi dậy và nhiều dàn tên lửa phòng không đã bị oanh kích. Tổng cộng hơn 5 thành phố, trong đó có thành phố cảng Aden, thủ đô cũ của Nam Yemen, bị ném bom trong đêm hôm qua. Thiệt hại của thường dân cũng rất nặng nề. Theo AFP, có ít nhất 40 người chết và 200 người bị thương trong đợt quanh tạc gần trại tạm cư của nạn nhân chiến cuộc Al-Mazak ở tây bắc thủ đô Sana'a. Phát ngôn viên của Liên quân Ả Rập, tướng Ahmad Asiri đã gián tiếp nhìn nhận có gây thiệt hại cho thường dân khi ông biện minh rằng máy bay của Liên quân bắn trả đối phương Houthi ẩn nấp trong một khu vực dân cư. Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới cho biết đã gửi một phái đoàn bác sĩ y tá sang Yemen để chăm sóc cho nạn nhân. Hơn một chục nước Ả Rập gửi chiến đấu cơ tham gia chiến dịch can thiệp vào Yemen với mục tiêu chính trị là tái lập chính quyền hợp pháp của Tổng thống Hadi. Theo AFP, mặc dù bị oanh kích, một đoàn quân Houthi vẫn thành công tiến sát vào Aden, nơi chính phủ hợp hiến đang cố thủ. Khoảng 10 binh sĩ trung thành với Tổng thống Hadi tử thương trong các trận pháo kích vào đêm hôm qua.
Tình hình khủng hoảng tại Yemen đã buộc tập đoàn dầu khí Pháp Total phải rút nhân viên và quyết định giảm sản xuất dầu khí. Đây là một quyết định khó khăn của Total vì chỉ riêng năng suất của nhà máy ở Bahab đã chiếm đến 20% tổng sản xuất khí hóa lỏng của tập đoàn Pháp trên thế giới. Ngoài thiệt hại về khối lượng, rút bỏ Yemen còn làm giảm lợi nhuận của Total.
Mỗi ngày một sự kiện.
Biển Đông, cựu cố vấn Mỹ Henry Kissinger tiếp tay cho Trung Quốc là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Cựu Ngoại trưởng kiêm Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ thời Tổng thống Richard Nixon Henry Kissinger thường bị đánh giá là thân Trung Quốc. Suy nghĩ này một lần nữa có thể được kiểm chứng qua đề nghị mới nhất hôm 28 tháng 3 vừa qua của ông liên quan đến tranh chấp Biển Đông, bị cho là đã tiếp tay cho Bắc Kinh trong mưu đồ thâu tóm toàn bộ vùng biển. Theo hãng tin Mỹ Bloomberg, trong một cuộc gặp gỡ với giới báo chí ở Singapore, bên lề tang lễ cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu, ông Kissinger đã khuyên Trung Quốc và Hoa Kỳ nên theo gương cố lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình để giảm thiểu tình trạng căng thẳng liên quan đến các tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh với các láng giềng tại vùng Biển Đông. Đề nghị của tác nhân tiến trình hòa giải Bắc Kinh-Washington vào đầu thập niên 1970 thoạt nhìn rất có lý. Ông Kissinger cho rằng ông Đặng Tiểu Bình đã giải quyết một vài vấn đề thời đó dựa trên phương châm không nhất thiết mọi điều đều phải xử lý ở thế hệ hiện tại. Có lẽ nên đợi thế hệ sau, nhưng đừng làm cho vấn đề xấu đi thêm. Theo các nhà quan sát, vào lúc tình hình Biển Đông căng thẳng hẳn lên, với việc Bắc Kinh ngày càng có thêm những động thái quyết đoán nhằm áp đặt chủ quyền của Trung Quốc trên 80% Biển Đông, buộc Washington phải can thiệp, xoay trục qua châu Á và cam kết bảo vệ các đồng minh của mình trong khu vực. Lời khuyên của ông Kissinger gắn liền với một quan điểm của ông Đặng Tiểu Bình về tranh chấp biển đảo thường xuyên được nhắc đến, đó là tạm gác tranh chấp để cùng nhau khai thác. Đây chính là diễn giải của giáo sư Kathayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc trả lời hãng Bloomberg khi ông cho rằng nếu đề nghị của ông Kissinger được lắng nghe, lời khuyên khôn ngoan của Đặng Tiểu Bình có thể giúp Trung Quốc giữ được thể diện. Một khi các bên tranh chấp tạm gác vấn đề chủ quyền để đồng khai thác, điều đó có thể gỡ bỏ một nhân tố gây căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung. Tuy nhiên, việc ông Kissinger khuyên Mỹ và Trung Quốc giảm bớt đối đầu đã bị một số chuyên gia cho là nhằm tiếp tay cho Bắc Kinh khống chế toàn bộ Biển Đông. Theo nhà phân tích Ấn Độ Subhash Kapila trên báo mạng Eurasia Review ngày hôm qua, thì tình hình căng thẳng hiện nay trên Biển Đông chính là đã bắt nguồn từ các hành động leo thang của Trung Quốc nhằm xâm chiếm toàn bộ khu vực này. Và xin trích, chính những động thái gây mất ổn định của Trung Quốc tại vùng chiến lược quan trọng là Biển Đông đã thúc đẩy chính sách xoay trục của Mỹ qua châu Á-Thái Bình Dương. Còn chuyên gia Trang Gia Dĩnh, giảng sư tại Đại học Quốc gia Singapore, trả lời hãng Bloomberg, cũng tự hỏi, liệu Trung Quốc có sẵn sàng tự kiềm chế trong hành động bồi đắp đảo nhân tạo ở Biển Đông hay không? Câu hỏi này cũng được đặt ra cho các nước khác, và trong bối cảnh đó, vấn đề là Hoa Kỳ có thể làm gì để giảm nhiệt? Tóm lại, theo chuyên gia này, vấn đề giảm bớt căng thẳng ở Biển Đông không phải là đơn giản. Một nhân tố khác cũng khiến giới quan sát quan ngại, đó là chủ trương của ông Đặng Tiểu Bình, từng được phía Trung Quốc nêu bật là tạm gác tranh chấp chủ quyền, cùng nhau khai thác. Đó là một chủ trương đang được Trung Quốc thúc đẩy. Thế nhưng vấn đề đặt ra là câu nói của Đặng Tiểu Bình còn có một vế tiên quyết mà guồng máy tuyên truyền của Bắc Kinh ít đề cập đến, đó là chủ quyền về ta, nguyên văn tiếng Hán là chủ quyền thuộc ngã. Trong bối cảnh đó, rõ ràng là Bắc Kinh sẽ không từ bỏ tham vọng trên Biển Đông sau khi đã công bố tấm bản đồ hình lưỡi bò đòi chủ quyền trên gần như toàn bộ vùng biển này. Lời cố vấn của ông Kissinger nhắm vào cả hai nước Mỹ và Trung Quốc, nhưng rõ ràng sẽ có tác dụng trói tay Mỹ.
Quý tín giả đang theo dõi chương trình của FI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát là một điểm báo do anh Vũ phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế Biển và Tranh chấp Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Quỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long ở Úc Châu. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát, nhưng bây giờ là phần thời sự bổ sung do Trọng Thành lựa chọn.
Kính thưa quý vị, liên quan đến vụ máy bay của hãng Germanwings bị rớt, ngày hôm nay công ty hàng không Đức Lufthansa đã thông báo công ty bảo hiểm Đức Allianz đã chuẩn bị 300 triệu đô la Mỹ để khắc phục các hậu quả của vụ máy bay rơi cách này một tuần tại vùng núi Alps miền đông nam nước Pháp. Theo người phát ngôn của Lufthansa, công ty mẹ của Germanwings, thì số tiền tương đương 279 triệu euro này sẽ được dùng để trang trải các yêu cầu đền bù thiệt hại và quyền lợi của gia đình các nạn nhân. Thông tin nói trên được đăng tải trên nhật báo Handelsblatt. Theo nhật báo Đức, việc bồi thường cho một hành khách thiệt mạng trong tai nạn hàng không nhìn chung lên đến khoảng 1 triệu đô la. Tuy nhiên, sự có mặt của một số hành khách mang quốc tịch Hoa Kỳ trong số các nạn nhân có thể làm tổng số tiền bồi hoàn sẽ cao hơn. Chiếc máy bay A320 của Germanwings được bảo hiểm với trị giá 6,5 triệu đô la, theo tờ Handelsblatt dẫn lại một nguồn tin thân cận với hồ sơ này. Công ty bảo hiểm Đức Allianz chuyên quản lý các rủi ro của các doanh nghiệp lớn. Hồi thứ Sáu tuần trước, nguồn tin của hãng thông tấn AFP cho biết, ngay cả khi máy bay bị cố tình phá hủy, thì thiệt hại nhân mạng nói trên cũng sẽ được các nhà bảo hiểm đền bù. Cuộc tìm kiếm tại dãy núi Alps và miền đông nam nước Pháp vẫn tiếp tục vào ngày hôm nay, theo nhật báo Đức Frankfurt Allgemeine Zeitung. 8 chuyên gia Israel được điều đến khu vực này để trợ giúp cho việc tìm kiếm phần thi thể còn lại của một nạn nhân người Do Thái. Theo truyền thống Do Thái, nghi thức khâm liệm đòi hỏi phải có toàn bộ thi thể của người đã khuất. Còn cho đến nay, mặc dù đã thu được 78 mẫu phẩm ADN của các hành khách hay nhân viên phi hành đoàn, tuy nhiên chưa có thông tin chính thức gì về bất cứ nạn nhân nào được tìm thấy. Theo Hiến binh Pháp, phải từ 2 đến 4 tháng nữa, các kết quả cuối cùng mới được công bố, và trước hết là cho các gia đình. Theo Viện Nghiên cứu Tội phạm của Hiến binh Quốc gia Pháp, để xác định danh tính của các nạn nhân, cơ quan này đã nhận được gần 400 mẫu phẩm được trích xuất từ các phần thi thể tìm thấy. Ngày hôm qua tại Roma, một buổi cầu nguyện tưởng niệm 150 người chết trong chuyến bay của Germanwings đã được tổ chức. Các đại sứ quán Pháp, Đức, Tây Ban Nha phụ trách công việc này. Hàng trăm nhà ngoại giao và tín đồ của nhà thờ Đức tại Roma đã tham gia nghi lễ trọng thể nói trên.
RFI, les voix du monde.
Vụ tai nạn Germanwings đặt lại vấn đề về bí mật y tế liên quan đến các thông tin về tình trạng bệnh tật của một cá nhân, là nguyên tắc bất di bất dịch của y giới được khẳng định trong hiến pháp nhiều quốc gia. Sau vụ 150 hành khách và phi hành đoàn bị thiệt mạng khi viên lái phụ đưa phi cơ đâm vào sườn núi, vấn đề bảo mật y tế trở thành chủ đề nóng bỏng tại Đức. Nhiều ý kiến cho rằng, với một số ngành nghề đặc biệt, bác sĩ có trách nhiệm thông báo với người sử dụng lao động. Theo cơ quan công tố Đức tại Düsseldorf, thì viên cơ phó Andreas Lubitz, 27 tuổi, vốn mắc bệnh nặng và đáng lẽ đã không được phép ngồi vào buồng lái vào đúng ngày thảm họa, do có giấy yêu cầu nghỉ việc của bác sĩ. Cơ quan điều tra đã phát hiện tờ giấy bị đương sự xé bỏ tại nhà. Ngày hôm qua, cơ quan công tố Đức tiết lộ thêm là Andreas Lubitz từng phải điều trị vì mưu toan tự sát trước khi lấy bằng phi công. Theo tờ báo phổ thông Đức Bild dẫn nhiều tài liệu chính thức, thì viên lái phụ đã trải qua một giai đoạn trầm cảm nặng cách này 6 năm. Và vì tình trạng này mà viên phi công phải tiếp tục theo một liệu pháp y tế đặc biệt và thường xuyên. Còn trong kỳ nghỉ cuối tuần này, nhiều phương tiện truyền thông đã nêu ra vấn đề Andreas Lubitz bị bong võng mạc, một chứng bệnh có nguy cơ khiến người này bị đuổi việc. Cho đến nay, cơ quan tư pháp Đức vẫn khẳng định quan điểm viên cơ phó không chịu bất cứ một căn bệnh nào trên cơ thể vào thời điểm xảy ra thảm họa. Còn lập trường của hãng Germanwings là Andreas Lubitz hoàn toàn đủ khả năng điều khiển máy bay.
Trước các thông tin được báo chí phổ biến về tình trạng tâm thần bất ổn nghiêm trọng của cơ phó, gây lo ngại lớn trong công chúng về các hiểm họa trong tương lai, nhiều chính trị gia Đức đã phải lên tiếng. Ông Doug Fischer, chuyên gia về giao thông của đảng bảo thủ của Thủ tướng Angela Merkel, đòi hỏi các phi công sẽ chỉ được đến khám với các bác sĩ do người sử dụng lao động chỉ định. Và các bác sĩ nói trên sẽ không bị ràng buộc bởi nghĩa vụ tôn trọng bí mật y khoa trong khuôn khổ thông tin làm việc với người sử dụng lao động và giới chức ngành hàng không dân dụng.
Dân biểu Thomas Zazombek thuộc đảng bảo thủ đã yêu cầu thành lập một nhóm chuyên gia để nghiên cứu về các cách thức chăm sóc bệnh tật ở những người mà công việc của họ có ảnh hưởng đến sức khỏe hay tính mạng của những người khác. Nghị sĩ đảng Dân chủ xã hội Karl Lauterbach, một giáo sư y khoa cũng đồng quan điểm khi cho rằng một bác sĩ phải có nghĩa vụ thông báo với người sử dụng lao động về tình trạng không thể làm việc được của nhân viên trong trường hợp công việc này có ảnh hưởng đến sinh mạng của người khác, đặc biệt trong các trường hợp bệnh tâm thần và nguy cơ tự sát. Rõ ràng là thảm họa đến với chiếc máy bay bất hạnh của Germanwings đã buộc nhiều giới chức y khoa phải xem xét lại phần nào nguyên tắc này, ít nhất trước mắt cũng trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Chủ tịch Liên đoàn các bác sĩ ngành hàng không Đức, ông Hans-Werner Taimüller trả lời đài ZDF cho rằng, nếu một phi công vẫn quyết định bay, cho dù không có đủ khả năng xét trên phương diện y học, thì tôi buộc phải thông báo chuyện này với những người có thẩm quyền. Tuy nhiên, lãnh đạo Tổ chức Y tế Hàng không Đức cũng nhấn mạnh là nghĩa vụ này không liên quan đến người sử dụng lao động. Trong cuộc trả lời báo chí hồi tuần trước, ông chủ hãng Lufthansa, quản lý công ty con Germanwings, khẳng định ông biết viên phi công từng bỏ đào tạo trong nhiều tháng nhưng không nêu rõ nguyên nhân.
Để tránh việc nguyên tắc bảo mật y tế bị xâm phạm, báo chí và các chuyên gia cũng lên tiếng. Xã luận Nhật báo Die Welt nhấn mạnh, các phi công cũng có quyền thảo luận cởi mở với một bác sĩ, mà không phải sợ rằng người chủ công ty biết được thông tin. Giải thích về điều này với AFP, giáo sư Philippe Courté, chuyên gia về tự sát và trưởng khoa tâm thần Bệnh viện Đại học Montpellier giải thích. Mọi người sợ những hệ quả đối với công việc khi bí mật y tế bị tiết lộ vì các công ty thường có xu hướng loại trừ những nhân viên có các vấn đề tâm lý, trầm cảm. Hết lời dẫn, bảo vệ thông tin về bệnh tật vẫn là nguyên tắc vàng mà giới y khoa một lần nữa tái khẳng định. Về điểm này, các nguyên tắc của ngành y tế nước Đức rất rõ ràng, xin trích. Các bác sĩ phải giữ im lặng về những gì họ được tin cậy phó thác hay những gì họ biết được trong khuôn khổ công việc. Chủ tịch Liên đoàn Bác sĩ Đức ông Franz-Ulrich Montgomery cảnh báo, bí mật y học mà người bác sĩ rất gắn bó là một điều vô cùng quý giá mà người bệnh được hưởng, và điều này được hiến pháp bảo vệ như một nhân quyền căn bản, hết lời dẫn.
Tại Đức, phản bội lại nguyên tắc bí mật y khoa sau khi bệnh nhân qua đời và bị người nhà gia đình người chết phản đối, đương sự có thể bị phạt tù và phạt tiền. Còn tại Pháp, việc không tôn trọng nguyên tắc bí mật y tế có thể bị phạt 1 năm tù và 15.000 euro. Chủ tịch Ủy ban Đạo lý Y khoa của Hội đồng ngành Y nước Pháp, bác sĩ Jean-Marie Farouja chỉ nhấn mạnh, bí mật y khoa là phổ quát và tuyệt đối.
Vấn đề trách nhiệm của bác sĩ đến đâu, của lãnh đạo công ty đến đâu và của nhân viên đến đâu trước quyết định tiếp tục làm việc, bất chấp giấy phép nghỉ ốm khi công việc có ảnh hưởng đến sinh mạng người khác, hiện vẫn là vấn đề để ngỏ.
Trong cuộc trả lời họp báo hôm qua, được chất vấn về vấn đề tôn trọng bí mật y tế trong trường hợp viên phi công Lubitz, trợ lý của người phát ngôn của Thủ tướng Angela Merkel đã tuyên bố không phát biểu về các trường hợp cá nhân cụ thể trong khuôn khổ cuộc họp báo này, lời lẽ trong nguyên văn. Ngày hôm qua, cơ sở chữa bệnh của Đại học Düsseldorf, nơi phi công Andreas Lubitz đã 3 lần khám bệnh kể từ tháng 2 năm nay, tuyên bố đã chuyển hồ sơ y tế của người này cho cơ quan tư pháp.
pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130 Issy-les-Moulineaux, France, ou sur notre site internet www.rfi.fr.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chính quyền quân sự Thái Lan sắp bỏ thiết quân luật. Liên Hiệp Quốc hoan nghênh thỏa thuận giữa chính quyền Miến Điện và 16 phong trào nổi dậy. Hồ sơ hạt nhân Iran bước vào ngày đàm phán cuối cùng tại Lausanne, Thụy Sĩ. Liên quân Ả Rập gia tăng cường độ oanh kích Yemen. Mỗi ngày một sự kiện, cựu cố vấn Mỹ Henry Kissinger tiếp tay cho Trung Quốc tại Biển Đông. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Hai ngày sau khi kết thúc cuộc bầu cử địa phương cấp tỉnh ở nước Pháp, với thắng lợi ồ ạt của đảng cánh hữu, báo chí Pháp hôm nay vẫn chưa muốn dừng lại việc mổ xẻ thất bại của cánh tả cầm quyền. Các tờ báo như Le Monde, Le Figaro không chỉ tiếp tục đưa đề tài này lên trang nhất mà còn dành tới cả chục trang báo để phân tích đủ mọi khía cạnh từ nguyên nhân thất bại của phe này đến niềm hân hoan với thắng lợi của phe kia. Nhìn chung lại thì đều có một hướng là chỉ trích chính sách của chính phủ cánh tả. Tờ Le Figaro vốn được biết đến ở Pháp như là một tờ báo có xu hướng thiên hữu, tỏ ra rất hăng hái khai thác sự kiện này. Tờ báo tập trung vào mối bất hòa trong nội bộ cánh tả về cách lãnh đạo của chính phủ với tựa lớn trên trang nhất, cánh tả đòi tính sổ với Thủ tướng Manuel Valls. Khiêm tốn hơn là Nhật báo Công giáo La Khoa cũng dành tới 6 trang cho màn bầu cử vừa rồi. Tờ báo ghi nhận là Thủ tướng chưa chắc gì đã thay đổi đường lối sau vụ thất bại này, không có dấu hiệu nào, cho thấy sẽ có cải tổ nội các. Và ông Manuel Valls khẳng định sự lựa chọn chính sách kinh tế hiện nay là đúng đắn, đồng thời ông thông báo nhiều biện pháp mới để thúc đẩy tạo công ăn việc làm và đầu tư. Nhưng với La Khoa thì dù thế nào đi chăng nữa thì chính phủ hiện nay phải bằng hành động cụ thể để chứng tỏ họ đã lắng nghe tiếng nói bất bình của người dân thông qua lá phiếu bầu vừa qua.
Một sự kiện thời sự khác cũng đang lắng xuống dần, nhưng để lại nhiều dư âm trên báo chí, đó là vụ tai nạn của chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không Đức Germanwings.
Nhật báo Libya trong lần này quay lại nhìn vào khía cạnh thông tin trong sự kiện vụ máy bay Germanwings với bài viết nhằm vào Nhật báo Đức Bild Zeitung. Bài viết cho biết Nhật báo Đức có số lượng phát hành lớn nhất châu Âu này trong sự kiện tai nạn máy bay vừa qua đã huy động các phương tiện khổng lồ để liên tục tung ra các tin giật gân xung quanh thảm họa xảy ra cách đây một tuần. Ở Đức, dư luận đã thấy đây không phải là lần đầu tiên mà Bild bất chấp các quy tắc về đạo đức nghề báo để chạy theo lợi nhuận. Libya Song cho biết ngay khi tin vụ tai nạn máy bay của Germanwings vừa rơi xuống, thì gia đình 16 nạn nhân là học sinh đi trên máy bay đã tới tấp nhận được các cú điện thoại đầu tiên từ ban biên tập của Bild Zeitung. Tờ báo này, từ những giờ phút đầu, đã triển khai những phương tiện lớn để đưa tin sự kiện. Khoảng 20 phóng viên được giao nhiệm vụ lao vào điều tra 24 giờ trên 24, rình rập moi tin bài. Từ một tuần qua, mỗi ngày, Nhật báo Đức lại xì ra những chi tiết mới về quá khứ nhân thân của cơ phó chiếc máy bay bị lâm nạn hay về gia đình các nạn nhân. Điều này khiến cho người ta có cảm giác như Bild Zeitung luôn đi trước các nhà điều tra. Theo Olivia Chung trong ban biên tập của Bild, sự lựa chọn chủ đề, người phỏng vấn hay nhân chứng sự kiện đều tuân thủ một mục đích duy nhất là để bảo vệ giả thuyết của ban biên tập. Libya Song cho biết Bild Zeitung ra mắt vào năm 1952 đến nay là nhật báo có số lượng ấn bản lớn nhất châu Âu với 2 triệu bản mỗi ngày. Từ hơn 60 năm qua, Bild Zeitung luôn gây ảnh hưởng đối với chính trường ở nước Đức cũng như đối với giới văn hóa, thể thao. Tờ báo có thể tạo dựng cũng như phá hỏng sự nghiệp của nhiều người, đưa họ lên mây xanh hay kéo họ xuống địa ngục ngay được. Để thấy được vai trò ảnh hưởng của tờ báo Libya Song dẫn lời cựu thủ tướng Đức Gerhard Schröder có lần đã nói, để lãnh đạo, người ta chỉ cần biết đến Bild và truyền hình. Trong quá khứ của mình thì Bild Zeitung đã không ít lần gây bức xúc trong dư luận bởi cách đưa tin theo kiểu giật gần câu khách.
cùng chủ đề thông tin xung quanh vụ tai nạn máy bay của German Wings, báo Liberation có bài viết khác chạy tựa "Các nhà điều tra bị theo đuôi truyền thông". Theo đó, thì những phát hiện trên báo chí trong vụ tai nạn hàng không vừa rồi đã làm dấy lên các chỉ trích nhắm vào BEA, Văn phòng Điều tra và Phân tích Tai nạn Hàng không của Pháp và những giới chức chính quyền khác.
Trong cuộc họp báo hôm thứ Tư tuần trước, tức một ngày sau vụ tai nạn, ông giám đốc BEA Rémi Jouty chỉ dám đưa ra những thông tin nhỏ giọt xung quanh hành trình bay của chiếc máy bay đâm nạn, cũng như ông không dám đưa ra một chi tiết nào trên khoang lái trước lúc máy bay lao đầu xuống núi. Nhưng chỉ ít giờ sau cuộc họp báo đó, tờ New York Times đã tung ra nội dung ghi âm trên cabin máy bay mà BEA vừa trích ra được từ hộp đen máy bay với độ chính xác tuyệt đối. BEA cho biết thực sự đã kinh ngạc trước sự việc thông tin bị lọt ra ngoài này. Sự việc này khiến cho cơ quan bị tố cáo là không minh bạch, có ý định o bế thông tin. Tuy nhiên, Liberation cho rằng BEA đã làm đúng quy trình phận sự của một cơ quan chuyên môn độc lập.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến châu Á, báo La Croix có bài phóng sự về loài voi ở châu Á mang tiêu đề "Ở thiên đường của voi châu Á". Tác giả bài phóng sự đưa độc giả về với khu bảo tồn loài voi ở Long Phong, Thái Lan, được thành lập từ năm 1993 theo sáng kiến của Hoàng gia Thái.
La Croix ghi nhận hiện tại chỉ còn từ 40.000 đến 50.000 con voi đang sống rải rác trong 12 quốc gia châu Á. Voi châu Á hiện cũng nằm trong danh sách các loài bị đe dọa. Và lãnh địa sống của loài động vật này đang không ngừng bị thu hẹp. Được thuần hóa hay sống hoang dã, loài voi châu Á đang sống trong một vùng rộng lớn ở Nam Á. Từ nhiều thế kỷ qua, số lượng voi châu Á đã giảm hơn 2/3. Mặc dù bị cấm nhưng việc buôn bán ngà voi vẫn tiếp diễn. Rất nhiều nguyên nhân khiến cho số lượng voi ngày càng giảm đi. Đó có thể là do nạn phá rừng, săn bắt động vật hoang dã hay đưa vào vườn thú. Ở Thái Lan, theo tác giả bài viết, hiện nay do cấm khai thác gỗ phá rừng nên voi không còn được dùng để kéo gỗ nữa. Một số chủ tượng chuyển hướng đưa voi sang hoạt động lĩnh vực du lịch, nhưng rồi Thái Lan mới đây cũng đã cấm không cho voi đi lại trên đường cũng như trong các thành phố. Các chú voi lại một lần nữa trở nên thất nghiệp. Nhiều chủ không đủ khả năng chăm sóc con vật của mình, giờ có thể đưa voi đến trung tâm Lampang để chúng được sống trong quần thể tự nhiên, nhưng vẫn có sự chăm sóc của con người. Trung tâm Lampang cũng là nơi du khách có thể đến tham quan và làm quen với loài voi.
Nhìn sang châu Phi, Liberation đề cập đến dự án vừa được Tổng thống Ai Cập quyết định. Theo đó, đến năm 2022, nước này sẽ cho xây dựng một đô thị hiện đại khổng lồ trong sa mạc, kề cận thủ đô Cairo. Đô thị trong tương lai này bị chỉ trích là sẽ bóp nghẹt không gian của Cairo cổ kính.
Nhân nói về dự án đô thị hóa khổng lồ này của Ai Cập, Liberation cũng nhận thấy không chỉ có Ai Cập mà hiện nay ở rất nhiều nước, lãnh đạo muốn ghi lại dấu ấn của mình đã cho xây dựng nhiều thành phố mới đồ sộ, hoành tráng để làm thủ đô mới. Nhưng theo tờ báo thì những dự án như vậy đã để lại những hậu quả không hề nhỏ và hầu hết là thất bại. Điển hình như Brazil năm 1960 đã cho xây dựng Brasilia thành thủ đô mới thay thế cho Rio de Janeiro chật hẹp. Ở châu Phi thì có Nigeria, Tanzania cũng làm tương tự, thay thủ đô đến nơi mới, hiện đại hơn, rộng rãi hơn. Châu Á có Malaysia cũng đã chọn Kuala Lumpur làm thủ đô mới thay cho Putrajaya, thủ đô hành chính nằm cách đó 25 km. Lý do đưa ra thì nhiều, nhưng tựu chung lại, theo các chuyên gia thì đều do các lãnh đạo đất nước muốn chứng tỏ quyền lực của họ có thể tác động lên thế giới qua việc tạo lập ra các thành phố mới. Thế nhưng hầu hết các dự án di rời thủ đô đó đều thất bại. Tờ báo nhắc lại ví dụ gần đây nhất là vào năm 2005, chính quyền Miến Điện cho rời thủ đô Rangoon về Naypyidaw. Được xây dựng bí mật trong vòng nhiều năm trời, thủ đô mới được khai trương tháng 11 năm 2005, thế nhưng từ đó đến nay thành phố vẫn bị mang danh là thành phố ma. Mặc dù các cơ quan hành chính quyền lực của đất nước đã được chuyển về đây hết từ nhiều năm nay, nhưng thủ đô mới của Miến Điện vẫn không mang được hình hài của một đô thị. Các trung tâm thương mại thì trống rỗng, trống không, các trục giao thông thì thưa thớt, nhiều tòa nhà vẫn còn vắng bóng người ở.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của RFI do anh Vũ phụ trách. Tiếp tục sau đây là tạp chí Kinh tế nói về kinh tế biển và tranh chấp Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Huỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long, Úc Châu.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Do Biển Đông có tầm quan trọng rất lớn về dầu khí và ngư nghiệp, cho nên tranh chấp chủ quyền vùng biển này sẽ ngày càng gay gắt, đặc biệt là giữa Việt Nam với Trung Quốc. Kinh tế biển và tranh chấp Biển Đông Việt Trung có mối liên hệ như thế nào? Đó là đề tài một nghiên cứu của tiến sĩ Huỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long, Úc Châu. Trong phần tạp chí hôm nay, mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn với tiến sĩ Huỳnh Long Vân qua điện thoại từ Sydney. RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp truyền trở lại với tiến sĩ Huỳnh Long Vân từ Sydney để nói về vấn đề kinh tế biển và tranh chấp Biển Đông giữa Việt Nam với Trung Quốc. Thưa ông, thì trước khi đề cập đến vấn đề tranh chấp giữa Việt Nam với Trung Quốc, đặc biệt tại Biển Đông, thì có hai cái nguồn lợi mà người ta đặc biệt quan tâm, đó là nguồn dầu khí và nguồn hải sản. Trước hết về nguồn dầu khí, theo ông thì dầu khí Biển Đông nó có cái tầm quan trọng như thế nào đối với Trung Quốc cũng như đối với Việt Nam hiện nay ạ?
Trước hết, kính chào quý thính giả chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Kính chào Thành Phương. Về cái dầu khí ở Biển Đông, thì mặc dù có những đánh giá khác nhau về cái trữ lượng dầu khí ở Biển Đông, nhưng mà cái nguồn dầu khí ở Biển Đông chắc chắn là có giá trị rất là lớn, vì trong suốt 50 năm qua đã các quốc gia xung quanh đã khai thác và sản xuất dầu. Đối với Trung Quốc thì dầu khí Biển Đông cũng rất là quan trọng, là tại vì cái sự trỗi dậy của nền kinh tế Trung Quốc trong thời gian qua đó đưa đến cái gia tăng nhanh chóng về nhu cầu năng lượng của Trung Quốc, và từ 1988 thì Trung Quốc đã phải nhập khẩu năng lượng để mà phát triển. Và Trung Quốc còn đầu tư khai thác dầu khí ở các nước ngoài nữa để bảo đảm cái an toàn cái năng lượng. Nhưng mà gần đây thì cái kế hoạch đầu tư khai thác dầu khí ở nước ngoài đó nó gặp nhiều khó khăn và tốn kém do cái tình hình chính trị xáo trộn ở Sudan, ở các nước ở Bắc Phi và ở Trung Đông, và cái khối lượng nhập dầu khí mà cung cấp từ kế hoạch đầu tư xứ ngoài nó giảm đi đến 80% rồi. Mà khác, chính trong nội bộ của Trung Quốc thì Trung Quốc cũng bị áp lực của cái thành phần mới nổi là cái thành phần theo chủ nghĩa dân tộc. Họ thúc đẩy là Trung Quốc phải gấp rút tiến hành cái kế hoạch khai thác Biển Đông, vì Trung Quốc trong khi mà tiến hành cái đường lối cùng chung phát triển theo lời chỉ bảo của ông Đặng Thái Bình đó, thì cái nhóm chủ nghĩa dân tộc này đó, họ cho rằng cái phi lục thân với Việt Nam bất cần về chuyện đó, và lợi dụng cái chủ trương hòa hoãn này của Trung Quốc để mà mở rộng cái khu vực khai thác dầu khí ở Biển Đông và thu hẹp cái không gian bành trướng của chiến lược địa kinh tế của Trung Quốc ở Biển Đông. Thì tóm lại là đối với Trung Quốc thì trong cái quá trình công nghiệp hóa, với là những khó khăn mà họ gặp phải trong cái kế hoạch đầu tư ở xứ ngoài đó, và những áp lực từ cái nội bộ đó, đã khiến cho Trung Quốc phải chuyển hướng cái ngành sản xuất năng lượng ra Biển Đông. Còn đối với Việt Nam, trước năm 1975 thì thật sự nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không hề nghĩ đến, cũng như không hề biết đến về cái giá trị kinh tế to lớn của Biển Đông. Khi mà Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974, nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Việt lúc đó cũng vẫn thản nhiên sống trong cái ảo tưởng thế giới đại đồng của chủ nghĩa Cộng sản. Trung Quốc ổng giữ cái đảo Hoàng Sa này cho Việt Nam, cho ta. Tuy nhiên sau khi mà chiến tranh Nam Bắc chấm dứt vào năm 1975, sau khi tóm thu được gần như là toàn bộ cái tài liệu của Tổng cục Dầu hỏa khoáng sản của Việt Nam Cộng hòa đó, tiếp theo vài năm sau đó thì lấy được dầu khí từ Biển Đông, và cái nguồn dầu khí này góp phần đáng kể vào cái khả năng xuất khẩu cũng như cái phục vụ cho nền kinh tế của Việt Nam đó. Từ đó nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mới nhận ra được cái tầm quan trọng về mặt kinh tế của Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Thế thì cả Trung Quốc và Việt Nam từ lâu đã nhận thấy cái tầm quan trọng của nguồn dầu khí Biển Đông. Vậy thì điểm lại cái chiến lược phát triển kỹ nghệ dầu khí của Trung Quốc và của Việt Nam trong những năm qua thì ông nhận thấy có điểm gì đáng nêu lên ạ?
Trong những năm gần đây thì cái nhu cầu năng lượng gia tăng, cho nên Bắc Kinh từ bỏ con đường ôn hòa đi. Trong khoảng thập niên 90, Trung Quốc theo chủ trương là láng giềng tốt với các quốc gia Đông Nam Á. Nhưng mà sau đó thì vì nhu cầu năng lượng nó mới chuyển hướng ngành sản xuất năng lượng ra biển. Rồi ngang nhiên là tiến hành thăm dò cái dầu khí ở đất các vùng biển mà còn đang tranh chấp. Ngoài ra Trung Quốc cũng đưa ra kế hoạch 5 năm đến năm 2015, tức là năm nay đó, thì Trung Quốc trở thành một cường quốc biển, cũng như là năm nay đó là Trung Quốc phải sản xuất được cái 500.000 thùng dầu một ngày lấy ở vùng nước sâu của Biển Đông, và cái số lượng này sẽ tăng lên 1 triệu thùng một ngày năm 2020. Và để hỗ trợ cho cái chiến lược này đó thì Trung Quốc có cái tập đoàn dầu khí quốc gia là CNOOC. Một mặt đó, cái tập đoàn này nó hợp tác với lại công ty ngoại quốc, và mặt khác phát huy cái khả năng của chính họ để mà thực hiện cái mục đích khai thác dầu khí ở Biển Đông. Trước đây đó, Trung Quốc đã cũng đã nhiều lần xâm nhập khu đặc quyền kinh tế của Việt Nam để mà thăm dò dầu khí. Thí dụ như là vào năm 1992 thì vào cái khu vực Tu Chính là Nam Công Sơn, rồi sau đó là xâm nhập vào cái đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Huế và Thừa Thiên để mà khai thăm dò dầu khí. Và gần đây nhất thì riêng tập đoàn dầu khí quốc gia cách đây 3 năm thì bắt đầu triển khai cái dự án khai thác dầu khí ở vùng nước biển sâu, nhưng mà khai thác ở cái vùng đông nam của Hồng Kông. Cái vùng này nó thuộc biển Đông nhưng mà không nằm trong cái vùng tranh chấp. Nhưng mà gần đây nhất và gây nhiều sóng gió nhất là vào tháng 5 2014 vừa qua, thì Trung Quốc đưa cái giàn khoan Hải Dương 981 đến và khảo sát thăm dò dầu khí ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hiện tại đó thì Trung Quốc ngoài cái giàn khoan Hải Dương 981 đó, cái tập đoàn dầu khí của Trung Quốc còn có những cái giàn khoan khác nữa. Thì giàn khoan Nam Hải số 8, khoan Hải số 9 là tất cả những giàn khoan này có khả năng khoan dầu ở cái vùng biển nước sâu. Và ngoài ra đó, Trung Quốc còn đang xây dựng cái giàn khoan 982. Cái kế hoạch này sẽ hoàn tất vào năm tới. Thêm vào đó, về khí đốt, thì Trung Quốc đang tiến hành thiết lập các nhà máy nổi để mà khai thác và hóa lỏng khí đốt. Những cái khí đốt này là thấy ở vùng biển nước sâu của Biển Đông. Thì đây là những dấu hiệu mà cho thấy là sớm muộn gì đó, thì Trung Quốc cũng sẽ tiến hành kế hoạch khai thác dầu khí ở khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Còn về Việt Nam, thì sau cái ngày Sài Gòn thất thủ, đoàn điện chất ở ngoài Bắc Việt vào để tiếp thu những cái tài liệu của Tổng cục Dầu hỏa và Khoáng sản của Việt Nam Cộng hòa. Họ tiếp thu được gần như là toàn bộ các tài liệu mà của công ty dầu khí nước ngoài để lại. Và họ đánh giá những cái tài liệu này đó, khẳng định là cái thềm lục địa Việt Nam dầu khí có tiềm năng rất là lớn. Rồi sau đó vào tháng 7-75 thì Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam họp này, rồi tiếp đến là Quốc hội thường vụ họp này, thì Bộ Chính trị và Quốc hội đã đưa ra những nghị quyết và cái quyết nghị. Rồi sau đó Hội đồng Chính phủ đã dựa vào những nghị quyết và quyết nghị đó mới thành lập cái Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt của Việt Nam. Rồi vài năm sau nữa thì Bộ Chính trị lại đưa ra thêm một nghị quyết gọi là nghị quyết 15 để đưa ra một đường hướng phát triển kỹ nghệ dầu khí, để cho kỹ nghệ dầu khí này trở thành một cái kỹ nghệ có giá trị về kinh tế cũng như về kỹ thuật. Và kỹ nghệ dầu khí này sẽ góp phần vào cái chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam. Và Quốc hội vào khóa 7 nó cũng đưa ra những chiến lược để ổn định xã hội dựa vào kỹ nghệ dầu khí. Thì trong cái khung cảnh đó, kỹ nghệ dầu khí Việt Nam nó phát triển. Petro Việt Nam nó ký nhiều hợp đồng với các tổ chức dầu khí để mà khai thác dầu khí. Khai thác trước tiên là ở cái thềm lục địa miền Nam Việt Nam. Tính đến 2009 thì Việt Nam sản xuất được 300 triệu tấn dầu khí mà hầu hết là lấy từ Biển Đông. Rồi sau đó đến năm 2008 thì Petro Việt Nam lại mở rộng cái kế hoạch khai thác dầu khí ở hai thềm lục địa Bắc và Nam, và đồng thời hợp tác những công ty ngoại quốc để thăm dò dầu ở trung phần ở vùng trũng Phú Khánh để nhằm cái bảo đảm an ninh năng lượng cho Việt Nam.
Vâng, đó là nói về nguồn dầu hỏa. Biển Đông cũng có những nguồn cá, nguồn hải sản rất là quan trọng. Mọi người cũng biết là Trung Quốc trong những năm gần đây đã phát triển rất mạnh các đội tàu cá để đánh bắt cá ở những vùng xa tại Biển Đông. Riêng Việt Nam thì họ đã đối phó như thế nào để mà ngăn chặn cái đà bành trướng của Trung Quốc và phát triển cái ngư nghiệp Việt Nam ở vùng Biển Đông ?
Trung Quốc hiện tại nó có khoảng 300 đến 500 tàu đánh cá mà thường trực ở Biển Đông đó. Ngoài ra vừa qua họ cũng hạ thủy cái tàu là tàu Hải Nam Bảo Sa, mà mình có thể xem như đây là một cái hạm đội của lực lượng hải quân vậy đó. Thì với cái đội tàu hùng hậu này đó, Trung Quốc sẽ khai thác biến chế hải sản và đồng thời đó sẽ thực thi cái quyền tài phán. Họ dùng sức mạnh của cái lực lượng đông đảo và tàu thuyền của họ để mà áp đảo đối phương, để bắt đối phương phải tuân theo luật biển cho họ bày vẽ ra, và đồng thời để họ xác quyết cái chủ quyền của họ. Thì đối với Việt Nam, ngư nghiệp phát triển là cũng nhờ có Biển Đông. Biển Đông này có rất nhiều cá và cũng đồng thời có nhiều loại cá. Do đó đối với Việt Nam, cái nghề đánh bắt cá xa bờ đó là một kỹ nghệ thủy sản nòng cốt của Việt Nam. Thì cũng như cái kỹ nghệ dầu khí, ngư nghiệp của Việt Nam cũng đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái phát triển xã hội và kinh tế của Việt Nam. Và đây cũng là chính là chủ trương của nhà nước của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có thể nhận thấy qua những cái nghị quyết và chính sách của đảng và của nhà nước. Đối với cái tình trạng của Trung Quốc, họ muốn dùng sức mạnh đông đảo để mà áp đảo đối phương, để áp đảo những cái tàu bè của Việt Nam, thì Việt Nam thành lập ra một cái ủy ban chỉ đạo liên bộ. Trước hết là phải để củng cố cái khả năng đánh bắt cá xa bờ. Thứ hai là làm sao mà những cái lợi ích đánh bắt cá xa bờ ngoài cái đánh cá ngoài xa đó, thì đánh bắt ở xung quanh cái hai cái vùng Hoàng Sa và Trường Sa cũng là một hình thức để mà Việt Nam thể hiện cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Và điều này mình thấy qua cái quyết định của Thủ tướng là về quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.
Theo dự đoán của ông, trong tương lai, việc gia tăng thăm dò khai thác dầu khí cũng như là gia tăng đánh bắt cá trên Biển Đông có sẽ khiến cho tình hình ở vùng này thêm căng thẳng hay không? Có thể khiến cho quan hệ giữa Trung Quốc với Việt Nam thêm căng thẳng hay không?
Mặc dù Trung Quốc hiện nay là họ thay đổi cái thái độ Có lúc mà khi họ đưa cái giàn khoan Hải Dương 981 vào cái khu đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì Trung Quốc có cái thái độ là hằn học và là răn đe Việt Nam. Nhưng mà sau đó thì ngoài mặt Trung Quốc là đối diện với Việt Nam. Tuy nhiên cái đối diện bây giờ đó không phải có nghĩa là Trung Quốc từ bỏ cái tham vọng bá quyền ở Biển Đông đâu. Cái tham vọng nó vẫn còn đó. Trung Quốc là vẫn tiếp tục vi phạm tuyên bố về ứng xử giữa các bên ở Biển Đông, gọi tắt là DOC đó. Tiếp tục dùng vũ lực để mà đe dọa trong cái vùng tranh chấp. Và đồng thời cũng ngang nhiên làm thay đổi cái diện mạo địa hình của Biển Đông. Thí dụ như họ bồi đắp, mở rộng các bãi đá ngầm để mà làm ra các đảo nhân tạo. Rồi Trung Quốc xây dựng mấy cái bến cảng. Là những bến cảng này đó, đặc biệt là có khả năng tiếp nhận các chiến hạm. Ngoài ra đó còn xây dựng mấy cái phi trường quân sự trên các đảo quần Hoàng Sa và Trường Sa để mà củng cố cái tiềm năng quân sự của họ trong cái chiến lược và họ xác quyết cái chủ quyền ở Biển Đông. Rồi ngoài ra nữa đó, Trung Quốc còn có những cái giàn khoan nước sâu sẵn có trong tương lai và có thể bất cứ thời điểm nào đó, thì Trung Quốc nó sẽ tiến hành khai thác dầu khí ở vùng biển nước sâu và đang tranh chấp ở Biển Đông với Việt Nam. Và với cái đội tàu đánh cá đông đảo mà có hiện tại bây giờ đó, mà cái đội tàu này đã được bảo vệ bởi cái lực lượng bán quân sự hùng hậu đó, thì tôi tin chắc rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục đánh bắt cá trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Do đó cái tình hình Biển Đông nó vẫn tiếp tục căng thẳng chứ không thể là không phải lắng dịu được. Để đối phó với cái tình trạng này đó, thì trong những năm vừa qua đó, Việt Nam đã nâng cấp cái lực lượng hải quân của Việt Nam và từ năm 2008 đã thành lập cái đội cảnh sát biển, và cái đội cảnh sát biển này có nhiệm vụ là kết hợp chặt chẽ với hải quân và Petro Việt Nam để mà bảo vệ các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí của Việt Nam, cũng như đồng thời là nhất quyết là ngăn chặn các quốc gia hải ngoại trong đó có Trung Quốc áp đặt các giàn khoan trong vùng biển của Việt Nam. Còn về ngư nghiệp, cái tổng cục thủy sản ngư nghiệp thành lập ra cái cục kiểm ngư, và cái cục kiểm ngư này có kế hoạch là canh giữ tài nguyên biển và bảo vệ ngư dân Việt Nam không để cái các tàu xứ ngoài xâm nhập phi pháp đánh bắt hải sản trong cái hải phận Việt Nam. Gần đây đó, sau khi xảy ra cái vụ giàn khoan HD981 được sự hỗ trợ của Nhật Bản thì Việt Nam sẽ có thêm nhiều tàu tuần tra nữa, cũng như sau cái vụ giàn khoan HD981 thì Hoa Kỳ tháo gỡ một phần cái lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Những điều này đó sẽ giúp cho Việt Nam có thêm cái khả năng để mà đối đầu với Trung Quốc trong tranh chấp ở Biển Đông. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn lại cái ngân sách quốc phòng của Việt Nam so với Trung Quốc thì ngân sách quốc phòng của Trung Quốc nó 32 lần lớn hơn ngân sách của Việt Nam, và đồng thời cái khả năng của quân đội Trung Quốc cao hơn Việt Nam 20 bậc. Trong khi đó là Việt Nam lại theo đuổi cái đường lối ngoại giao quốc phòng là 3-0, không có một đồng minh hùng mạnh về quân sự đứng bên cạnh được, thì điều mà chúng ta có thể tự hỏi là Việt Nam có đủ khả năng để mà bảo toàn cái lãnh hải trong trường hợp Trung Quốc tấn công bằng quân sự hay không?
Vâng, thưa tiến sĩ Huỳnh Long Vân, thì hiện nay mọi người đều biết là nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc ngày càng nhiều vào kinh tế Trung Quốc. Vậy thì vì sao cho tới nay Trung Quốc chưa dùng đến cái vũ khí kinh tế này để mà áp đảo Việt Nam trong vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông ?
Trước đây trong những tranh chấp lãnh hải giữa Trung Quốc với hai quốc gia như là Philippines và Nhật Bản đó, thì Trung Quốc đã sử dụng cái lá bài kinh tế để gây khó khăn cho Philippines và Nhật Bản. Tuy nhiên trong trường hợp ở Biển Đông đối với Việt Nam thì đến giờ phút này chưa thấy cái Trung Quốc đưa ra một cái quyết định là cắt giảm hay là gián đoạn cái giao thương với Việt Nam. Phải chăng điều này không xảy ra là vì do cái mối giao thương gắn bó giữa hai quốc gia mà cái giao thương này đó nó có lợi cho Trung Quốc, cho nên Trung Quốc không có sử dụng vũ khí để mà trừng phạt Việt Nam? Không hẳn là đúng như vậy. Là vì nếu mình nhìn cái tổng kim ngạch mà buôn bán hai chiều giữa hai quốc gia đó, đối với Việt Nam là 18%, nhưng mà đối với Trung Quốc, tổng kim ngạch buôn bán hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc, đối với Trung Quốc đó chỉ có 1% thôi, so với lại cái tổng kim ngạch buôn bán hai chiều của Trung Quốc với trên toàn thế giới. Trong cái mối giao thương giữa hai bên mà gây thâm thủng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tai hại cho nền kinh tế Việt Nam. Nhưng mà Trung Quốc không sử dụng cái lợi thế này để đưa ra những quyết định trừng phạt. Nếu chúng ta mà phân tích về cái bản chất cũng như về cái cấu trúc của cái chính sách thương mại đầu tư đa phương của Việt Nam đó, thì cho thấy là Trung Quốc không thể làm cái việc đó, chứ không phải là Trung Quốc không muốn làm cái việc đó. Trung Quốc không thể sử dụng cái ván bài kinh tế để trừng phạt Việt Nam được là tại làm sao? Là tại vì hiểu rằng không có đem lại kết quả mong muốn. Là tại vì Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất trên thế giới này cung cấp những nguyên phụ liệu cần thiết cho chế xuất của Việt Nam. Và đồng thời khi mà Việt Nam mua những nguyên phụ liệu này đó, để chế xuất ra, sản xuất ra những mặt hàng mới, thì Trung Quốc không phải là cái thị trường tiêu thụ những cái mặt hàng sản xuất của Việt Nam, mà chính là những cái thị trường tiêu thụ ở bên Hoa Kỳ, của Liên hiệp châu Âu, của Nhật Bản, là cái nguồn tiêu thụ chính của những hàng sản xuất của Việt Nam. Và đồng thời, trên phương diện đầu tư, thì nguồn vốn đầu tư của các quốc gia mà có nền kinh tế tân tiến như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore và các công ty đa quốc gia mới là quan trọng, là cần thiết cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Còn đứng về phương diện mà chính trị và ngoại giao, nếu mà Trung Quốc sử dụng kinh tế để mà trừng phạt Việt Nam thì điều này nó sẽ gây ra những mất mát cho Bắc Kinh chứ không phải là mất mát cho Hà Nội. Là tại vì đứng bên cạnh cái tranh chấp này đó còn có một số quốc gia khác như là Hoa Kỳ, như là Nhật Bản, Họ sẵn sàng muốn nắm lấy cơ hội để lôi kéo Việt Nam về phe mình. Và ngoài ra, Hoa Kỳ đang quay lại khu vực Á Châu và Thái Bình Dương qua cái chiến lược xoay trục và đồng thời qua cái hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương. Nói như thế đó, không có nghĩa là giờ đây đó Việt Nam có hội đủ điều kiện để đối đầu với bất cứ hình thức trả đũa kinh tế nào của Trung Quốc trong tranh chấp về chủ quyền của quốc gia. Và bởi vì trong nhiều năm vừa qua đó, các nhà đầu tư xứ ngoài đó đã nhiều lần và liên tiếp bày tỏ với Việt Nam đó, là họ mong đợi Việt Nam tái cấu trúc cái nền kinh tế và đồng thời cải tiến các cái chương trình giáo dục đào tạo để có những chuyên viên có kỹ năng cao để mà từ đó cái môi trường kinh doanh, cái môi trường làm ăn ở Việt Nam thuận lợi hơn cho họ. Do đó nếu mà Việt Nam thất bại hoặc nếu Việt Nam mà chần chờ trong cải cách, không đáp ứng được những đòi hỏi thiết thực và xây dựng này của các công ty ngoại quốc thì rất có thể đến một lúc nào đó thì các công ty đa quốc gia cũng như các nhà đầu tư ở ngoại quốc sẽ mất dần cái niềm tin vào tiềm năng phát triển của nền kinh tế Việt Nam và từ đó các công ty này nó sẽ bỏ Việt Nam mình đi đầu tư ở xứ khác. Nếu mà điều này nó xảy ra đó thì rất là có tai hại cho Việt Nam vì nó sẽ phá vỡ đi cái chiến lược bảo toàn lãnh hải ở biên đông của Việt Nam, giảm dần cái những lệ thuộc kinh tế hiện thời và trong tương lai đối với Trung Quốc. Sau cùng đó, Việt Nam cũng cần phải củng cố ban giao về kinh tế và an ninh quốc phòng với Hoa Kỳ. Việt Nam nên nắm lấy cơ hội để tham gia TPP. Và chính cái quan hệ đối tác toàn diện này sẽ giúp cho Việt Nam thoát khỏi những lệ thuộc với Trung Quốc về kinh tế lẫn chính trị. Và đồng thời cái quan hệ đối tác này sẽ giúp cho Việt Nam củng cố được cái khả năng bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn tiến sĩ Huỳnh Long Vân đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay về vấn đề kinh tế Biển Đông đối với Việt Nam và Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp chủ quyền.
Cảm ơn Thanh Phương. Xin kính chào tất cả quý thính giả chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp Quốc.
Pour nous écrire, RFI 80 rue Camille Desmoulins, 92130, Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Một tập chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo là tạp chí khoa học Trọng Thành phụ trách với chủ đề nhân vụ tai nạn hàng không Germanwings. Các chuyên gia bàn về vấn đề tự sát. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây, xin cảm ơn và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Why Can't We qua tiếng hát của Aza.
She knows I'll come back someday. Crying in the bathroom as the mirror disappears, holding on to fading moments. Oh mama, I think I did it again. I got lost in the wind again. Oh mama, I think I did it again. I got lost in the wind. Heartless, heartless. Never
toi qui